Chương 2026, mặt mũi của đồng thiếu gia. Cổng trường. Ngu Thiến Thiến cười ngọt ngào, cảm ơn chú. Ngu Mỹ Hà cũng cuống quýt nói, lại cho cậu thêm phiền phức học bân. Đồng học bân cười cười, cái này gọi là thêm phiền phức cái gì, chỉ chút chuyện, Thiến Thiến, sau này còn ai làm phiền con nói cho chú biết, chú sẽ tới thu thập hắn. Ừm, nếu như chú không ở kinh thành nói, con cứ gọi số điện thoại này. Lấy ra điện thoại di động, đem dãy số của Tạ Hạo cho cô ấy. Tiểu Hạo người tuy rằng trẻ tuổi, nhưng xử lý loại chuyện này vẫn là có thể. Hơn nữa tính ra thì tìm tên nhóc này là thích hợp nhất. Chuyện của bọn nhỏ vẫn là để bọn nhỏ tự mình giải quyết tương đối tốt. Nếu như tìm đồng sự cũ 3-40 tuổi của mình, loại sự tình này bọn họ không dễ làm. Ngu Thiến Thiến ừ một cái, nhận lấy số điện thoại. Chưa ăn cơm à? Đồng học bân vẫy tay, đi thôi, chúng ta cùng đi, Trương hiệu trưởng, cùng đi đi. Tìm một tiệm cơm ngồi uống một chút. Trương phó giáo cười dài nói, lần sau đi, tôi vừa ăn xong. Đồng học bân cũng không nói nữa, được, vậy lần tới, tôi đi trước. Trương phó hiệu trưởng nói, đi từ tốn, sau này rảnh rỗi về thăm trường học cũ, ở đây vĩnh viễn là nhà của cậu. Các thầy cô cũng đều rất nhớ thương cậu, cứ nhắc tới. Đồng học bân cười ha ha, được, tôi cũng nhớ cô giáo Tương bọn họ. Lúc này tôi ở kinh thành vài ngày, quay đầu lại tôi mời mọi người ăn. Nói xong, hắn đem Ngu Thiến Thiến đến đây. Trương hiệu trưởng, đây là một người vãn bối của tôi. Ngày hôm nay cũng đến trường học chúng ta, học năm nhất, đứa nhỏ còn nhỏ, cũng không hiểu nhiều chuyện, có thời gian ông chiếu cố nhiều. Trương phó hiệu trưởng lập tức nói, đó là tự nhiên. Sau đó nhìn về phía Ngu Thiến Thiến, khẽ gật đầu, sau này trong trường học có việc con cứ tới tìm thầy, phòng làm việc của thầy ngay tại tầng 3 dãy nhà này. Ngu Thiến Thiến điềm nhiên hỏi, cảm ơn Trương hiệu trưởng. Được, vậy các người bận đi. Trương phó hiệu trưởng nói xong rồi đi. Các học sinh vây xem cũng đi. Đồng học Bân đang muốn kêu Ngu Mỹ Hà và Ngu Thiến Thiến lên xe, mấy người bạn cùng phòng của Tiểu Thiến Thiến lại nói. Lưu Phương mập mạp tha một tiếng, lúc này mới có cơ hội đến gần cẩn thận sờ sờ bọt đầu ở chỗ này của đồng học Bân. Bọt bạn nào mẹ ra, còn là loại đỉnh cấp, cái xe này phải 2-3 triệu. Vừa nhìn cô ấy cũng là một người đặc biệt thích xe. Trần Yến Yến đẩy cánh tay Ngu Thiến Thiến một chút, người này là ai hả? Đúng vậy Thiến Thiến, sao không nghe bạn nói qua còn nhận thức người lợi hại như vậy? Bạn cùng phòng Từ Đồng cũng cực kỳ kinh ngạc, một màn vừa rồi tất cả mọi người đều thấy rõ. Ngu Thiến Thiến ngượng ngùng nói, là chú của mình. Chú ruột hả? Lưu Phương cảm thấy hứng thú nói. Không phải. Ngu Thiến Thiến nói, dù sao cũng không khác biệt chú ruột lắm. Trần Yến Yến nói, chú của bạn thật lợi hại, chỉ đứng chỗ đó. Tên Tôn Băng ngay cả nói cũng không dám nói đã sợ bỏ chạy. Ha ha, quá đã nghiện. Ngu Thiến Thiến thấy đồng học Bân còn đang chờ. Nói, vậy, chúng tôi đi ăn trước. Lưu Phương chống nạnh, cười nói, nhắc đến ăn cơm tôi cũng không thể làm bộ không nghe thấy được. Thiến Thiến, đây là bạn nói, ăn cũng không cứ gọi chúng tôi đi. Bạn đây là muốn ăn mà nha. Các chị em, nói chúng ta nên thu thập Thiến Thiến như thế nào? Chúng ta có thể đáp ứng sao? Không thể. Đúng vậy, mình cũng muốn ăn, hì hì. Hai người bạn cùng phòng khác đều phụ họa, đều biểu thị muốn ăn cơm chùa. Đồng học Bân vừa nghe cũng vui vẻ, nhìn thấy Ngu Thiến Thiến mới đến trường hơn 10 ngày mà có nhiều bạn bè như vậy, trong lòng cũng rất vui mừng. Hắn vẫn còn lo lắng Thiến Thiến quá nhu nhược sẽ không câu thông rồi bị người khi dễ. Hiện tại thật ra yên tâm. Đương nhiên nhìn ra được mấy người bạn cùng phòng là thật tâm thích Tiểu Thiến Thiến, vì vậy cũng làm chủ, Thiến Thiến, vậy kêu bạn học cùng đi, muốn ăn cái gì, chỗ mọi người chọn. Lưu Phương kinh hỉ nói, thật sự. Đồng học Bân nói, vậy còn giả, chỉ cần con nói được, ha ha. Trần Yến Yến cũng không khách khí, mở to mắt nói, mình muốn ăn nhà hàng Vương Phủ, lớn như vậy còn chưa tiến vào. Từ Đồng đẩy cô ấy một cái. Bạn thật dám nói, chỗ đó ăn một bữa cơm bao nhiêu tiền, mới gặp mặt mà cậu đã đòi ăn người ta, giỏi thật. Đồng học Bân lại không sao cả nói, đi thôi, vậy vương phủ. Đi thật hả?
Đừng đừng, con cũng là chỉ đùa một chút.
Trần Yến Yến vội xua tay. Lưu Phương cũng nói một câu, chú, Yến Yến cũng chỉ là nói như vậy, đừng, chúng ta muốn ăn thì đi tiệm cơm bên kia trường học đi, đồ ăn rất ngon.
Chỉ bên hông trường.
Đồng học Bân đã mở cửa xe, lên xe đi, ha ha, mấy đứa nếu như không đi vậy chúng tôi tự mình đi vương phủ ăn.
Lưu Phương do dự một chút, cắn răng nói, lên thì lên, ai sợ ai, các chị em đi thôi, dù sao ngày hôm nay chú Thiến Thiến mời khách, chúng ta ăn một bữa cho đã.
Trần Yến Yến hai người cười không ngừng, đều lên xe.
Bất quá bọn họ có 6 người, hoặc tính ra chỉ có 5 chỗ, cái này đã là chen hết mức. Cuối cùng Trần Yến Yến tương đối nhỏ gầy đành ngồi trên người Lưu Phương.
Dọc theo đường đi, mấy cô gái đều díu ra díu rít địa nói chuyện, vừa cười vừa la, cực kỳ hài lòng.
Nhìn các nàng, đồng học Bân cũng dường như một lần nữa về lại thời học sinh, trong lòng cũng hoài niệm.
Các cô gái trò chuyện, trọng tâm câu chuyện kéo tới trên người đồng học Bân.
Chú! Trần Yến Yến chớp mắt nói, chú làm nghề gì vậy?
Đồng học Bân nở nụ cười một tiếng, các người đoán tôi là đang làm gì?
Lưu Phương nói, nghe Trương hiệu trưởng gọi chú là đồng sở trưởng, con đoán chú là làm quan.
Đồng học Bân vừa lái xe vừa nói, cũng là một nhân viên công vụ, công bộc của nhân dân.
Thật đúng là làm quan.
Sở trưởng.
Trời, cái này là quan lớn lắm, chú mới bao nhiêu?
Thiến Thiến tuy rằng gọi chú, nhưng con thấy chú không lớn hơn bọn con được bao nhiêu.
Lưu Phương nói.
Đồng học Bân ừ một cái, lớn mấy đứa 17-18 tuổi, trường học cũ của chú cũng là liên đại, chúng ta tính ra đều là bạn học.
Nhà hàng Vương Phủ.
Dừng xong xe, đồng học Bân mang theo bọn họ tiến vào.
Lưu Phương và Trần Yến Yến mấy người đều cả kinh một phen, nhìn chỗ này, nhìn chỗ kia một cái.
Ai ra, thật xinh đẹp.
Với trang trí như vậy, cơm cũng khó ăn không hết.
Đúng vậy, quá khí phái. À, chúng ta ngày hôm nay ăn mặc có phải là có chút mất mặt không hả?
Sớm biết vậy mình về thay đồ cho nó đẹp một chút.
Bạn mặc cái gì cũng như vậy.
Hắc, Phương Tử dám dẫm chị.
Mấy người cãi nhau ầm ĩ, ngu Thiến Thiến sau đó cũng cười hì hì gia nhập.
Đồng học Bân đi ở phía trước với ngu Mỹ Hà quay đầu lại nhìn, nói với chị ngu, Thiến Thiến đã mở lòng hơn.
Đúng vậy.
Ngu Mỹ Hà cũng vui mừng nói, hai năm nay càng ngày càng hoạt bát, cũng chơi rất thân với bạn học.
Đồng học Bân nói, còn chị,
Thiến Thiến đến trường, chị sau này cũng chuẩn bị ở Kinh Thành.
Vậy còn công tác ngân hàng mẹ chị tìm ở tỉnh Bắc Hà đâu?
Ngu Mỹ Hà nói, đã từ trước, tôi vẫn muốn ở bên cạnh cùng Thiến Thiến, nếu không tôi lo lắng.
Đồng học Bân à một chút, vậy tôi tìm một công tác cho chị.
Ngu Mỹ Hà nói, không cần, ba mẹ tôi đã an bài cho tôi được rồi, cuối tuần là đi làm, là một doanh nghiệp của công ty điện lực.
Thiếu chút nữa đã quên, ba chị cũng là làm ngành điện lực.
Bọn họ có thể một nhà đoàn tụ, lại nói tiếp vẫn là công lao của đồng học Bân, cũng là hắn một tay thu xếp, mới tìm được cha mẹ thất tán nhiều năm của chị ngu.
Ngu Mỹ Hà nhìn hắn, cậu ngày hôm nay tới, là tìm tôi có việc.
Đồng học Bân nói, không có gì đại sự, cũng là nhớ chị, đến thăm chị.
Ngu Mỹ Hà mặt đỏ lên, hoang mang nhìn phía sau, thấy con gái cùng mấy người bạn học trò chuyện không nghe được, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói khẽ với đồng học Bân, tôi cũng nhớ cậu.
Đồng học Bân cười nói, Thiến Thiến ở trường à?
Đêm nay tôi len lén tìm chị.
Ngu Mỹ Hà nhu nhược gật đầu, lại nói, nhưng nhà tôi có chút nhỏ, nhà ở thuê, cũng không dám thuê quá đắt tiền, cho nên, tôi sợ cậu ngủ không quen.
Đồng học Bân suy nghĩ một chút, dù sao chị cũng thường ở Kinh Thành, Thiến Thiến còn phải đi học 4 năm học, như vậy đi, chị mua một căn hộ đi, ở chỗ tốt một chút.
Ngu Mỹ Hà nhanh chóng nói, không cần, tôi tùy tiện ở là được. Chỉ một mình tôi không sao cả.
Kêu chị mua thì chị mua đi, tôi ra tiền cho chị.
Đồng học Bân không khỏi phân trần lấy ra thẻ ngân hàng, đưa cho cô ấy nói, tôi cũng đã quên bên trong có bao nhiêu tiền, đại khái 5-3 triệu gì đó, mua một căn hộ khẳng định đủ, nếu như còn dư chị cứ lấy, mua xe và vân vân, cái này tôi mặc kệ. Ngu Mỹ Hà vội la lên, không lấy tiền của cậu. Chị không lấy tôi nóng nảy đó. Đồng học Bân trừng mắt. Ngu Mỹ Hà ánh mắt mềm nhũn, vội tiếp nhận thẻ ngân hàng phát sợ nói, tôi nhận, cậu đừng nóng giận. Cái này còn không khác biệt lắm, tiền này chị phải để mua nhà, chị đừng để dành không xài, đến lúc đó tôi có thể kiểm tra. Đồng học Bân dặn dò. Tiến vào đại sảnh, bọn họ đi vào bên trong. Đồng học Bân không dự định, cũng không cần phòng các loại cái gì, tìm một người nhân viên phục vụ mang bọn họ tiến vào. Nhưng mới vừa đi đến phân nửa, quản lý sảnh của Vương Phủ một đường chạy từ phía sau đuổi đến đây. Ai ra, Đồng Bí Thư Đại Giá Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón, vừa rồi xử lý chút chuyện tình không chú ý, ngài cũng đừng trách tôi không chu toàn, nếu không ông chủ chúng tôi khẳng định sẽ đuổi tôi, ha ha. Người phụ nữ hơn 30 tuổi này Đồng Học Bân cũng gặp qua 2 lần, đều là tới nơi này ăn gặp qua. Đồng Học Bân cười nói, vừa rồi ở đại sảnh thấy chị, bất quá không muốn làm phiền chị nên không chào hỏi. Người phụ nữ khách khí nói vài câu, nói, cái này là muốn đi sảnh. Như vậy sao được, tôi tìm một phòng cho ngài, ngài chờ tôi liên hệ một chút. Không cần. Đồng Học Bân nói, cần chứ. Nếu như cho ngài chậm trễ, mấy tháng tiền thưởng của tôi có thể không còn, Đồng thiếu gia, ngài cũng không thể nhìn tôi tháng sau không có cơm ăn. Người phụ nữ vui lùa nói. Người ta đều nói như vậy, Đồng Học Bân cũng không thể nói cái gì, được, phiền phức. Phía sau Lưu Phương và Trần Yến Yến mấy người lại một lần nghe choáng váng, Đồng bí thư, Đồng thiếu gia, không chỉ phó hiệu trưởng trường học bọn họ, ngay cả người của Vương Phủ đều nhận thức hắn. Cái mặt mũi này cũng quá lớn rồi. Chương 2027, Trần Gia Tiểu Lục Nhi tới. Nhà hàng Vương Phủ. Trong một phòng khách lớn riêng, quản lý sảnh mang theo bọn họ đẩy cửa tiến vào bên trong. Lưu Phương và Trần Yến Yến bọn họ hòa lên một tiếng, kinh ngạc thất thanh kêu một chút. Ngu Mị Hà và Ngu Thiến Thiến cũng có chút mất tự nhiên, không có biện pháp. Bởi vì phòng thật sự quá lớn, một chỗ lớn như vậy, yến hội 20-30 người đều được, nhưng bọn họ lại chỉ có 6 người, nhìn thế nào đều có chút xa xỉ, căn bản không cần lớn như vậy. Lớn như vậy hả? Đồng học Bân vẫn là lần đầu tới phòng này, bình thường hắn ăn đều là vài người, không phải đi phòng nhỏ cũng là ăn ở đại sảnh bên ngoài. Không có lớn đâu, tôi còn cảm thấy nhỏ. Nếu không phải ngày hôm nay mấy phòng lớn đều có người đặt, khẳng định phải dành cho ngài. Quản lý sảnh mắt mang nụ cười. Đồng học Bân rõ ràng cảm giác được mình lần này tới Vương Phủ, thái độ của bên này thoáng có chút thay đổi, hình như so với trước đây càng thêm coi trọng mình. Mỹ mắt của đối phương quá linh lợi, đồng học Bân phỏng chừng có 2 nguyên nhân. Thứ nhất là Tạ Gia và Phương Gia có đám hỏi, dưới tình huống như vậy, kẻ thù chính trị lớn nhất vẫn che ở phía trước Tạ Gia có thể sau này không phải là vấn đề. Cái này đối với phát triển chính trị của Tạ Gia tuyệt đối là một tin tức tốt quá lớn. Thứ hai, có thể là chuyện Đồng học Bân muốn để lên bí thư thị ủy truyền đi. Đồng học Bân cũng không hàm hồ, ngồi xuống nói, vậy chúng ta ngày hôm nay nên ăn nhiều một chút, loại phòng này chi phí cũng không ít, mọi người thả chút đi. Quản lý sảnh vội nói, Đồng thiếu gia, ngài đây là chế rêu chúng tôi, người khác tới là có trả tiền, nhưng ngài tới, đương nhiên không có cái này. Đồng học Bân cười cười, hắn cũng là chỉ đùa một chút, gọi đồ ăn đi. Quản lý sảnh đem thực đơn đưa cho hắn, mời, gần đây mới thêm vài món ăn mới, nếu không mọi người nếm thử. Được đấy, đồ ăn mới được, đều cho chúng tôi một bàn, sau đó chị Ngu gọi đi. Đồng học Bân đem thực đơn cho cô ấy, ở đây chị lớn tuổi nhất. Ngu Mỹ Hà mở thực đơn ra, đầu tiên đã bị giá cả dọa hết hồn. Lưu Phương Trần Yến Yến bọn họ cũng cầm lấy thực đơn, nhưng khi nhìn thấy giá đồ ăn bọn họ vẫn trừng to mắt ra, sớm biết rằng Vương Phủ là loại tiệm cơm 5 sao trong 5 sao, nhưng lại không ngờ rằng đắt đỏ như thế, bọn họ chỉ nhìn tùy tiện một món ăn, dĩ nhiên 20.666 đồng. Đương nhiên cũng có món ăn mấy trăm đồng, nhưng cái này là số ít. Phần lớn món ăn nổi danh đều là hơn 1.000. Đồng học Bân cũng không coi là gì, đến phiên hắn thì gọi liên tục 3-4 món, còn đều là tương đối đắt tiền, nhưng bao nhiêu tiền hắn cũng không nhìn, hắn cứ gọi món ăn chưa bao giờ xem giá cả. Được rồi, cứ như vậy. Quản lý sành nói, vậy được, tôi lập tức cho phòng bếp lên đồ ăn cho ngài, lập tức tới. Đồng học Bân đông nhiên gọi lại cô ấy, được rồi, ngày hôm nay có người quen ở đây không? Quản lý sảnh trước mắt, Lục thiếu gia của Trần gia cùng mấy người bạn bè đều ở bên cạnh ăn, cũng không biết ngài có quen hay không, cái khác cũng có một chút, nhưng ngài có thể chưa từng nghe qua. Ý của cô ấy rất rõ ràng, người quen có thể khiến cho đồng học Bân nói, cũng chỉ có Trần gia tiểu Lục Nhi, cũng có một chút lãnh đạo cán bộ khác. Bất quá cùng trình tự của đồng học Bân hiển nhiên kém lắm, cho nên quản lý sảnh huyện chuyển nói câu ngài có thể chưa từng nghe qua, ý tứ thực tế cũng là một ít cán bộ râu ria đối với đồng học Bân. Đồng học Bân nghe rõ ràng. Trần gia tiểu Lục Nhi. Tên nhóc Trần gia lần trước gây xung đột với Từ Trang và Trương Đông Phương của huyện bọn họ. Quản lý sảnh nói, có cần tôi nhắc Lục thiếu gia một câu hay không? Không cần. Tôi không quen hắn. Đồng học Bân thản nhiên nói. Quản lý sảnh rõ ràng, vậy các ngài chậm rãi dùng, có việc tùy thời gọi. Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại 6 người bọn họ. Trần Yến Yến mở to cái miệng, muốn nói cái gì đó nhưng lại sửa lời. Chú Đồng, mặt mũi của chú cũng quá lớn, ở đây đều nhận thức chú. Con nghề tình như thế. Hi hi, con nghe gì kia còn gọi chú là Đồng thiếu gia. Đồng học Bân lắc tay, cái gì cũng chưa nói. Lưu Phương len lén hỏi Ngu Thiến Thiến, chú của bạn lợi hại như vậy. Ngu Thiến Thiến cố sức ừ một cái, chú đặc biệt có bản lĩnh, tất cả mọi người sợ chú ấy. Sợ chú ấy? Chú ấy có gì mà sợ hả? Ở đây là kinh thành, cái khác không nhiều lắm, cũng là quan nhiều, chú của bạn không phải một sở trường sao. Sao người khác còn cần sợ? Trần Yến Yến nghe thấy được, cũng không quá tin tưởng. Ngu Thiến Thiến nóng nảy, là thật mà, chú đặc biệt lợi hại, nếu như chú tức giận, ai cũng không dám chọc, sẽ cho chú của mình mặt mũi. Ở kinh thành cũng vậy. Lưu Phương kinh ngạc nói. Ngu Thiến Thiến gật đầu, ở nơi nào đều vậy, bọn họ nghe được tên của chú đều tránh rất xa. Lúc này, phòng cánh cửa đột nhiên bị người gõ mở. Đi vào lại có thể là vài người thanh niên, tuổi đều không lớn lắm, hơn 18 là cùng. Đồng học Bân nhìn qua, các vị là, có việc sao? Một thiếu niên dẫn đầu bưng ly rượu, là Đồng ca sao? Đồng học Bân ngẩn ra, là tôi, cậu là. Em là Tiểu Lục Nhi của Trần Gia, ngài gọi em Lục Tử là được. Trần Gia Tiểu Lục Nhi cười nói. Đồng học Bân vừa nghe thì nở nụ cười. Thì ra là con trai của chú Trần Quốc, hạnh ngộ. Lúc hôn lễ hắn gặp qua cha của Trần gia Tiểu Lục Nhi, nhưng chưa thấy qua hắn. Đối phương sao đến đây, đồng học Bân cũng không có gì ngoài ý muốn, biết khẳng định không phải quản lý sảnh chủ động nói. Dù sao vừa rồi đồng học Bân nói rất rõ ràng, hẳn là Trần gia Tiểu Lục Nhi cũng hỏi như đồng học Bân có người quen hay không, người ta lúc này mới nói cho hắn. Trần gia Tiểu Lục Nhi nói, vài ngày trước ở Kinh Thành, em cùng đồng sự của ngài có chút xung đột, thật ra là. Hắn đang muốn nói, đồng học Bân lại ngắt lời nói, chuyện này tôi biết, bọn họ sau khi trở về tôi đã phê bình bọn họ, lúc đó làm ướt đồ của cậu, xin lỗi. Trần gia Tiểu Lục Nhi nói, ngài xem ngài, quá khách khí, là em xin lỗi mới đúng, muốn sớm đó là bạn bè của ngài. Em sao có thể ầm ĩ với người ta, em sẽ đi, mặt mũi của ai em đều có thể không để, mặt mũi của đồng ca ngài em khẳng định phải cho. Người kính ta một thước ta kính người một trượng. Đồng học Bân nói, đều là hiểu lầm, không nhiều chuyện, các người cũng ở chỗ này ăn. Cái gì cũng không nói, bữa cơm này tính cho tôi, lúc đó cũng là đồng sự tôi làm sai. Trần gia Tiểu Lục Nhi vừa mừng vừa sợ nói, không không. Em còn đang muốn tính tiền cho ngài. Đồng học Bân cười nói, chúng ta cũng đều đừng khách khí, cũng không phải người ngoài, tới, đều uống một chút. Trần gia tiểu Lục Nhi thống khoái cười nói, được, em kính ngài. Mấy chàng trai phía sau cũng đều nói, đồng ca, chúng em kính ngài. Đừng ai kính ai, cũng ly đi. Đồng học Bân đứng dậy chạm ly với bọn họ, uống một hơi cạn sạch, lập tức nói, sáng mai em trai của tôi đính hôn, đều đến chứ. Trần gia tiểu Lục Nhi nói, chị Linh đính hôn, khẳng định phải đến. Đồng học Bân cười ha ha, được, vậy ngày mai tiếp tục uống. Chương 2028, vẽ xem hội biểu diễn của Lưu Hàn. Kính rượu, Trần gia tiểu Lục Nhi mang theo vậy mấy người cáo từ đi, đồng học Bân và đám người ngu Mỹ Hà bắt đầu ăn, đồ ăn đã đủ. Tới tới, động đũa. Đồng học Bân hô. Trần Yến Yến nuốt nuốt nước bọt, lập tức quay sang Mỹ Thực đẩy bàn bắt đầu ăn. Lưu Phương len lén nói với ngu Thiến Thiến, mặt mũi của chú Đồng ghê gớm thật, vừa vào có người đến đây kính rượu, sao hình như mỗi người nhìn qua đều là cái hình dạng kia, đều có chút sợ chú của bạn hả. Ngu Thiến Thiến cười nói, mình đều nói rồi, chú nếu như tức giận, ai cũng đều phát sợ, có rất ít người dám đắc tội chú của mình. Ngu Mỹ Hà nghe thấy được, đẩy con gái một chút, đừng khoác lác. Không phải khoác lác. Ngu Thiến Thiến quật cường nói, chú cũng là lợi hại. Từ Đồng ăn một miếng đồ ăn, hoa lên nói, ăn quá ngon. Cô ấy thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi, bất quá vẫn là nghiêng đầu thuận miệng nói, chú của bạn ngầu như thế, bằng không nhờ chú giúp chúng ta mua vé xem biểu diễn đi. Trần Yến Yến buông đũa a một tiếng, cũng không ăn, đúng đúng. Hội biểu diễn Lưu Hàn. Còn có 3 ngày thì mở màn. Vé mua đều mua không được. Lưu Phương nói, mình cũng đặc biệt mê Lưu Hàn. Thiến Thiến à, bạn giúp chúng mình hỏi chú bạn một chút đi. Ngu Thiến Thiến đặc nói, cái này. Vé hội biểu diễn. Chú cũng không có. Có thể nhờ người lấy vé nội bộ mà. Từ Đồng hiển nhiên đặc biệt thích Lưu Hàn. Vội nói, Thiến Thiến, câu bạn đó. Bạn hỏi một chút đi, không được cũng không có việc gì. Đồng học Bân nghe được một chút, hỏi cái gì? Ngu Thiến Thiến mặt đỏ hồng, lấy đủ dũng khí nói, chú, bạn con nói qua vài ngày là hội biểu diễn của Lưu Hàn, vé vốn mua không được, cho nên muốn. Muốn. Đồng học Bân chớp mắt nói, Lưu Hàn nào? Cũng là đại minh tinh Lưu Hàn, đặc biệt nổi tiếng, nhân khí quả thật không cần phải nói. Lưu Phương chen vào một câu, cũng là vẻ mặt chờ mong. Đồng học Bân à một tiếng, được, chú hỏi cho mấy đứa một chút. Lưu Phương Trần Yến Yến bọn họ lúc đầu cho rằng đồng học Bân cũng là nói một câu có lệ, thế nhưng ai ngờ đồng học Bân buông đũa, lúc đó thì cầm lấy điện thoại lật lật danh bạ, cuối cùng tìm được một dãy số viết tên của Lưu Hàn rất tùy tiện gọi qua, tút tút, điện thoại thông. Đồng bí thư. Lưu Hàn bên kia có chút loạn, còn có một chút âm nhạc, 8 phần 10 đang bận tập dượt cho hội biểu diễn, tiếng nói cũng có chút bị khản. Đồng học Bân cười nói, đang bận à? Lưu Hàn cười, cũng được, gần đây đang chuẩn bị hội biểu diễn. Nghe nói rồi, coi như thuận lợi chứ. Đồng học Bân hỏi. Lưu Hàn nói, cũng được, bất quá vẫn là lần đầu tiên làm ở Ngũ Khoa Tùng. Địa điểm và rất nhiều chuyện khác câu thông đều có không ít vấn đề, rất phiền phức. Đồng học Bân nói, địa điểm nếu như có vấn đề gì, tôi có thể giúp các người câu thông liên hệ một chút, thật không được anh tìm tôi. Lần trước dạ hội văn hóa chiêu thương huyện Tiêu Lân bọn họ Lưu Hàn tới giúp qua đồng học Bân, rất cho thím hai từ lệ phân, cũng rất cho mình mặt mũi, cho nên người ta nếu như có trắc trở, đồng học Bân tự nhiên cũng không hai lời. Huống hồ lúc tại huyện Tiêu Lân hai người giao lưu cũng tốt, coi như là bạn bè, nếu không cũng sẽ không trao đổi điện thoại. Lưu Hàn vừa nghe, vô cùng vui vẻ, ồ, vậy tôi cảm ơn ngài trước đồng bí thư, ngài nếu có thể nói, rất nhiều chuyện bên tôi sẽ đều không có vấn đề. Đồng học Bân cười nói, tôi cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Lưu Hàn cười ha hả nói, ngài đây là khiêm tốn, ngài nếu như ở kinh thành còn mất mặt, vậy thì không ai dám nói mình có mặt mũi. Dù sao có cần chỗ tôi liên lạc hoặc là đứng ra anh tìm tôi đi, vừa lúc tôi cũng có chút chuyện tìm anh. Đồng học Bân nói.
Có việc ngài nói.
Lưu Hàn nói.
Đồng học Bân nói, là mấy người tiểu bằng hữu của tôi muốn đi xem hội biểu diễn của anh, tất cả đều là người hâm mộ của anh, kết quả hiện tại mua không được vé, cho nên nhờ đến chỗ của tôi, anh xem.
Lưu Hàn không cần suy nghĩ nói, là chuyện này.
Vậy khẳng định là không thành vấn đề, cái này còn có cái gì nói, cần bao nhiêu vé?
20 vé đủ không?
Đồng học Bân nói, không cần nhiều như vậy.
Quay đầu nói với Lưu Phương bọn họ, muốn bao nhiêu vé?
Lưu Phương Trần Yến Yến bọn họ đều nghe choáng váng, ngơ ngác nói, chỉ mấy người bọn con, 4 vé là đủ rồi.
Đồng học Bân gật đầu một cái, nói với điện thoại, 4 vé là đủ rồi, vậy đến lúc đó để cho bọn nhỏ tìm anh hay là thế nào?
Không cần.
Lưu Hàn nói, tôi cho ngài một số điện thoại, ngài cho bọn họ là được. Cùng ngày hội biểu diễn bọn họ tới hiện trường, trực tiếp gọi điện thoại cho trợ lý của tôi. Trợ lý của tôi sẽ dẫn bọn họ đi vào. Hơn nữa ngài yên tâm, khẳng định là chỗ ngồi hai hàng đầu.
Danh khí của Lưu Hàn tại Đại Lục rất lớn, tự nhiên cũng là một vé khó cầu. Nhất là loại vé hàng ghế đầu này càng là quá khó khăn có được, cơ bản đều là sẽ cho một ít khách quan trọng. Nếu như đổi một người tìm Lưu Hàn muốn vé, Lưu Hàn nhiều lắm cũng chỉ cho chỗ ngồi bên trong, nhưng Đồng học Bân hiển nhiên không giống. Lưu Hàn đều biết trong tứ cửu thành không có mấy người dám trêu Đồng học Bân, cũng có ý kết giao hắn.
Cúp điện thoại, Đồng học Bân cũng nhận được tin nhắn Lưu Hàn gửi tới, vì vậy đem điện thoại di động đưa cho Ngu Thiến Thiến, số điện thoại bên trong mấy đứa ghi lại một chút. Vừa nhìn tên là Lưu Hàn, Ngu Thiến Thiến cũng sửng sốt.
Trần Yến Yến càng cả kinh kêu lên, vừa rồi gọi điện thoại với chú đích thực là Lưu Hàn.
Từ Đồng cũng thét to, đó chính là thần tượng của mình, chú Đồng, chú nhận thức Lưu Hàn.
Đồng học Bân lừ một tiếng, trước đây trên công tác từng có giao lưu và qua lại, ghi số điện thoại lại đi, là số điện thoại di động của trợ lý Lưu Hàn. Đến bữa đó mấy đứa tới Ngũ Khỏa Tùng thì gọi cho cô ấy sẽ mang mấy đứa đi vào. Chỗ ngồi không phải hàng đầu cũng là hàng thứ hai, trong vòng năm hàng đầu cũng không có vấn đề gì.
Từ Đồng mơ hồ hồ nói, hàng thứ hai.
Lưu Phương kích động nói, trời ơi,
cái này thật tốt quá.
Từ Đồng không khỏi ôm lấy Thiến Thiến hung hăng hôn một cái, Thiến Thiến mình yêu bạn chết mất.
Ha ha,
rốt cục có thể được nhìn gần thần tượng của mình.
Lúc ở hội biểu diễn mình phải tìm Lưu Hàn xin chữ ký.
Sau đó lại kêu vài tiếng nói, làm sao bây giờ?
Mình muốn điên rồi.
Trần Yến Yến cũng hưng phấn nói, Thiến Thiến, chú của bạn quá ngầu.
Quả thật quá ngầu.
Chú Đồng, thật sự là không biết nên cảm ơn chú như thế nào.
Lưu Phương nói, chú cũng không biết bọn con muốn xem hội biểu diễn của Lưu Hàn bao nhiêu.
Đồng học Bân cười nói, không cần khách khí, bạn của Thiến Thiến cũng là bạn của chú, tới. Đều ăn cơm đi, một hồi đồ ăn sẽ nguội, ha ha, Thiến Thiến, nhanh chóng kêu bạn học dùng bữa đi.
Ngu Thiến Thiến nhất thời kêu bạn học dùng bữa, vừa hỏi chuyện hội biểu diễn của Lưu Hàn, Đồng học Bân dĩ nhiên gọi một cú điện thoại cho bản thân Lưu Hàn, hai lời chưa nói muốn vé, còn là hàng đầu hàng hai, Ngu Thiến Thiến nhất thời cũng cảm giác đặc biệt có mặt mũi trước mặt bạn học, vui vẻ cực kỳ.
Chương 2029 Mua xe cho Tạ Hạo.
Ngày hôm sau,
buổi sáng 7 giờ hơn,
Đồng học Bân từ nhà Ngu Mỹ Hà đi ra, trước khi đi còn nhiều lần căn dặn chị Ngu, nhà ở chị phải mau chóng mua nhà, mua tốt một chút, tiền không đủ cứ nói với tôi, còn có Thiến Thiến bên kia, sau này có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi, hai ta là quan hệ này, chị còn cần phải khách khí với tôi hả?
Ngu Mỹ Hà ôn nhu ừ một tiếng.
Đồng học Bân lúc này mới lái xe đi, thẳng đến sân bay, đêm qua Tạ Tuệ Lan gọi điện thoại cho mình, bảo mình trước 8 giờ sáng đi sân bay đón cô ấy trở về ngày hôm nay.
Xe đang chạy, Tạ Hạo đột nhiên gọi điện thoại tới.
Anh rể, anh ở đâu vậy?
Tạ Hạo gào to.
Đồng học Bân mở loa ngoài điện thoại nói, anh đang lái xe, đi sân bay đón chị của em.
Tạ Hạo ai ra một tiếng.
anh không cần đi, em đi là được, em đi. Đồng học Bân cười nói, em đi để làm gì? Tiểu nhiên chỗ đó đang cần người hỗ trợ, thiệt đính hôn cũng lập tức bắt đầu, 10 giờ vào bàn, em ở tiệm cơm hỗ trợ đi. Tạ Hạo mặc kệ, bọn họ chỗ đó nhiều người, có người hỗ trợ, không có em cũng không sao cả. Hơn nữa, chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện đi đón chị của em. Biết anh hiện tại bận, anh nhanh chóng nghỉ ngơi đi, thể lực sống đều giao cho em là được rồi. Đồng học Bân cười nói, tên nhóc cậu hôm nay sao tích cực như thế? Được rồi, em nguyện ý đi thì đi đi, anh cũng phải đi, nếu không Tuệ Lan sẽ nói anh, cô ấy còn ôm đứa nhỏ tới, anh nếu không đến cô ấy khẳng định suy nghĩ, vậy hai ta đến sân bay gặp mặt, ai tới trước thì người đó đón, anh đi trễ. Có thể thật đúng là không kịp. Được được, giao cho em. Tạ Hạo cười cười đáp ứng. 8 giờ. Sân bay thủ đô. Lúc đồng học Bân đến điện thoại của Tạ Hạo cũng đã gọi tới, hỏi đồng học Bân ở nơi nào, hình như là đã đón được người. Đồng học Bân nói vị trí của mình, đợi một hồi, thì thấy Tạ Hạo và Tạ Tuệ Lan từ cách đó không xa đi tới, Tiểu Trọng Trọng là Tạ Hạo ôm. Tên nhóc này liên tiếp chơi với đứa nhỏ, Tiểu Trọng Trọng chớp chớp con mắt nhìn Tạ Hạo. Cũng không có phản ứng. Tạ Hạo chơi một mình rất vui vẻ. A, anh rể. Thấy xe của đồng học Bân, Tạ Hạo vội ngoắc tay. Đồng học Bân xuống xe đều, lên xe trước đi, bên này không được dừng xe lâu. Tạ Tuệ Lan kéo cửa lên ghế bên cạnh người lái. Tạ Hạo đem đứa nhỏ cho chị. Còn mình chui vào ghế sau. Vừa lên xe liền bắt đầu than, thật sự là xe tốt, mỗi lần ngồi xe của chị đều cảm giác quá hạnh phúc. Coi chỗ ngồi này, quá thoải mái. Đồng học Bân làm bộ không nghe thấy, kẹt xe một chút. Tạ Tuệ Lan cười cười, cũng không trông cậy anh sớm tới, vẫn là em trai của em được hơn. Tạ Hạo cười nói, đương nhiên, chuyện của chị cũng là chuyện của em, cái này còn cần phải nói à. Tạ Tuệ Lan cho đồng học Bân một ánh mắt. Cảm hướng về phía em trai ngồi ở ghế sau. Đồng học Bân thấy đã hiểu, đem xe chạy lên đường cao tốc, lúc này mới nhìn kính chiếu hậu nói, tên nhóc cậu có phải là có việc cứ nói. Tạ Hạo giả ngu nói, em có việc gì chứ? Đồng học Bân nói, nhìn cái bộ dạng của em là biết, bình thường kêu em rời giường sớm em đều không dậy, còn có thể từ xa chạy đến đây đón chị của em à? Tạ Hạo cũng không đỏ mặt, cười xấu xa nói, thật ra cũng không có chuyện lớn gì, anh rể à, anh còn nhớ rõ lúc trước đáp ứng em cái gì không, nói chỉ cần em đậu đại học thì anh sẽ mua cho em một chiếc xe, cũng không khác Audi A8 của anh chị em lắm, cũng phải là trên dưới 1 triệu, có nhớ không? Em hiện tại đã đậu đại học rồi, hơn nữa lúc nghỉ hè em đã đi coi xe rồi, anh xem có phải không? Hắc hắc. Đồng học Bân không nói gì, anh đoán cũng là cái này, vậy em nói trước xem là muốn xe gì. Tạ Hạo nhất thời vẻ mặt ước mơ, xe gì cũng không sao cả, đương nhiên càng đắt càng tốt, nếu không thì làm sao mà ngầu được. Hắn thật đúng là dám nói. Đồng học Bân nhìn về phía Tạ Tuệ Lan, em nói sao Tuệ Lan? Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói, chuyện anh đã đáp ứng, em cũng mặc kệ. Tạ Hạo nóng nảy, anh rể. Anh cũng không thể nói không giữ lời, gió em đều đã chém ra hết rồi, nói em tháng này khẳng định lái một chiếc xe xịn đến trường, anh cũng không thể khiến cho em mất mặt với bạn học được. Tuổi không lớn, lại thích ganh đua với người. Đồng học Bân lắc đầu, cuối cùng nói, được rồi anh đã biết, em hỏi ba mẹ em trước có cho em lái xe hay không, chú hai thím hai nếu như đáp ứng, thì em đi mua xe đi. 1-2 triệu anh đều sẽ trả cho em. Tạ Hạo vô đuổi, cười ha ha, chờ cũng là những lời này của anh. Ba mẹ em chỗ đó không thành vấn đề, em đã sớm nói với ba mẹ rồi, vậy được, ngày mai em đi mua xe. Trên đường trở về, lâu lâu chợt thấy Tạ Hạo ngồi một người nhìn ngoài cửa sổ cười ngây ngô, hiển nhiên là vui vẻ. Tới tiệm cơm. Chỗ này chính là tiệm cơm Kinh Thành. Tiệc đính hôn của Tạ Nhiên tự nhiên sẽ không khó coi, mặc dù ngày hôm nay chỉ là đính hôn, nhưng cái này cũng là tiệc đính hôn trưởng tôn đời thứ ba của Tạ gia và tiểu công chúa của Phương gia, sao có thể hàm hồ. Xe vừa đến bãi đỗ xe, Tạ Hạo đã nhảy xuống xe chạy. Đồng học Bân bật cười nói, tiểu Hạo này, anh ôm đứa nhỏ hay em ôm đứa nhỏ? Tạ Tuệ Lan nhìn hắn. Đương nhiên anh ôm, nhanh cho anh, nhanh cho anh. Trước đó lái xe nên không làm gì được, đồng học Bân khẩn cấp đem đứa nhỏ ôm lấy, hung hăng hôn vài cái, bảo bối, có nhớ ba ba không? Tiểu Đồng Trọng cười khanh khách, hình như bị râu mép của ba ba làm ngứa. Coi con khả ái kìa. Đồng học Bân trong lòng rất phong phú, sau đó cũng không vội vã xuống xe, nhìn vợ bên cạnh, cũng đi qua ôm cô ấy hôn một cái, đứa nhỏ đều phải để em trông, khổ cực em Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan cười, cảm thấy Tạ tỷ anh khổ cực, chuyện lúc trước bỏ qua đi. Đồng học Bân nghi hoặc nói, chuyện gì? Chuyện hai ta đánh cược. Tạ Tuệ Lan nói, đồng học Bân bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện anh nếu trong vòng nửa năm lên được phó sở thì em sẽ quỳ xuống hát chinh phục à? Ai, anh chỉ nói như vậy thôi, sao có thể khiến cho vợ của anh quỳ xuống hát được? Anh cũng không có lá gan lớn như vậy, ở nhà em cũng là lãnh đạo, em không cho anh hát chinh phục đã là không sai rồi. Đồng học Bân thẳng nhãi này hiếm khi điệu thấp như thế. Tạ Tuệ Lan cũng vui vẻ, cái này còn không khác biệt lắm, ha ha. Đồng học Bân lại hôn cô ấy một cái, một nhà ba người ở trong xe thân thiết một hồi, cảm ơn vợ của anh, vừa một mình giữ đứa nhỏ vừa trợ giúp anh đề cao chính trị, trong nhà nếu như không có em anh cũng không biết làm sao bây giờ, vẫn là vợ của anh tốt nhất. Tạ Tuệ Lan cười cần cù nói, anh biết là được. Đồng học Bân tỏ thái độ nói, sau này em chỉ chỗ nào anh đánh chỗ đó, tuyệt đối không hai lời. Có chút ấy này hắn thật sự nói không nên lời, không thể làm gì khác hơn là dùng loại phương pháp này biểu đạt. Chương 2030, mở đầu cho một câu chuyện khác. 10 giờ. Tiệm cơm Kinh Thành. Bọn họ bao hết một đại sảnh và lễ đường yến hội bên trong, tiệc đính hôn đã có người bắt đầu vào bàn, chỉnh thể nhìn qua vô cùng khí phái. Nhiên ca, chúc mừng. Cảm ơn Tiểu Thành, mau mời vào. Tiểu Linh, chúc các người trăm năm hảo hợp. Cảm ơn chú Tôn, cảm ơn dì Trương. Ồ, ngày hôm nay hai đứa thật là đẹp. Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh ở bên ngoài nên tiếp khách đến, cực kỳ bận rộn. Lúc này, đồng học Bân và Tạ Tuệ Lan ôm đứa nhỏ cũng tìm được sảnh yến hội. Nhìn thấy Tạ Nhiên hai người mặt mày hường hào, đồng học Bân cũng cười một chút. Chị! Anh rể! Tạ Hạo hai mắt sáng lên. Phương Thủy Linh cũng nhanh chóng chào đón, chị, đồng ca, hai ngày tới. Đồng học Bân cười ha ha nói, ngày đó vừa đổi giọng, hôm nay sao lại gọi đồng ca. Phương Thủy Linh mặt đỏ lên, túi đầu nói, anh rể. À, lúc này mới đúng. Đồng học Bân nói, thật ra anh thấy không cần làm tiệc đính hôn, trực tiếp kết hôn là xong việc, bớt được cái phiền phức này. Tạ Tuệ Lan cười nói, chỉ anh nói nhiều. Đi thôi, tiến vào. Được, chúng ta tiến vào, hai đứa bận đi. Đồng học Bân ôm đứa nhỏ đi vào trong. Bên trong, Tạ Quốc Bang Hàn Tinh cùng một vài trưởng bối Tạ gia tất cả đều tới. Tạ Lao gia tử tọa trấn tại trên bàn chủ, đang cùng mấy người Lao gia tử trò chuyện. Bên trong cũng có Phương Lão gia tử, thấy hình dạng cười nói vui vẻ như vậy, mấy người hẳn là trò chuyện rất không tồi. Đồng học Bân và Tạ Tuệ Lan đi tới chào hỏi từng người, cuối cùng cũng không ở lâu tại chỗ của Tạ Gia Gia và Phương Gia Gia, chào hỏi xong thì đi, chỗ đó không phải nơi bọn họ nói chuyện, mấy ông già này nhìn qua vẻ ngoài xấu xí, nhưng trên thực tế đều là nhân vật dậm một cước là có thể làm run rẩy nước Cộng Hòa, đồng học Bân cho dù muốn chen vào nói cũng không được, trình tự không giống. Hơn 10 phút sau, tiệc đính hôn mở màn, người cũng càng đến càng nhiều. Tạ Nhiên bọn họ đã luôn cuống tay chân, có vài người đã không bắt chuyện được. Người tới ngày hôm nay đều là nhân vật có uy tín danh dự, một người cũng không thể chậm trễ. Tạ Tuệ Lan liền nói, đứa nhỏ cho em đi, anh qua đi hỗ trợ thu xếp. Được, anh đi qua. Đồng học Bân đem đứa nhỏ cho hắn, rồi đi hỗ trợ. Ấy, Đồng ca. Trần gia Tiểu Lục Nhi và cha vừa đến, thì thấy được Đồng Học Bân. Đồng Học Bân cũng cười chào đón, chú Trần tới. Ngài chính là khách quý, nhanh vào trong, vị trí đều giữ cho ngài rồi. Trần Quốc lại không đi, mà là cảm thấy rất hứng thú trò chuyện với Đồng Học Bân, nghe nói con lại muốn thăng chức. Chú trước chúc mừng con. Đồng Học Bân nói, còn chưa có xác định, đều là đồn bậy. Trần Quốc cười nói, lập tức xuống tới, còn đồn bậy cái gì? Trần gia Tiểu Lục Nhi kinh ngạc nói, ba, Đồng ca lại muốn thăng. Ba không có nói với con sao? Trần Quốc nói, lần này là bí thư thị ủy, ha ha, Đồng ca của con không phải người bình thường, xem ra hai người đã sớm nhận thức. Tên nhóc con, sau này học tập Đồng ca nhiều, giao lưu nhiều, con nếu có thể học được một nửa của Tiểu Đồng, con sau này tốt nghiệp tiến vào thể chế ba cái gì cũng không cần lo lắng. Đánh giá của Trần Quốc đối với Đồng Học Bân rất cao. Thật ra trên chính trị mà nói, quan hệ của Trần Quốc cùng Phương Gia quá gần. Trước đây Phương Gia và Tạ Gia là tử thù. Quan hệ của Trần Quốc cùng Tạ Gia tự nhiên cũng sẽ không được. Thế nhưng mặc dù như vậy, lúc Đồng Học Bân và Tạ Tuệ Lan kết hôn ông ta cũng tự mình tới. Ông ta đối với Đồng Học Bân vẫn đều rất coi trọng, cũng đặc biệt tán thưởng. Trần Gia Tiểu Lục Nhi lập tức nói, con sau này khẳng định sẽ học tập Đồng ca. Đồng Học Bân cười xấu hổ nói, chú Trần quá khen, con có bản lĩnh gì đâu, cũng là vận khí tốt một chút mà thôi, ngài mời vào trong mời vào trong. Đưa bọn họ tiến vào, bên kia lại có người đến. Một tiếng cười sang sảng đè ép đến đây, ha ha, Học Bân. Đồng Học Bân vừa nhìn, vội đi qua bắt chuyện, ai ra, tiền bộ trưởng, dì Tôn. Tiền bộ trưởng không thích nghe nói, gọi vợ là gì? Sao gọi chồng là bộ trưởng? Hả? Đồng Học Bân vui vẻ nói, nói sai, chú Tiền, con chờ hai vị đã nửa ngày, ba mẹ con cố ý phân phó qua, hai vị đến thì nhanh chóng thông báo bọn họ, ba mẹ con đều ở bên trong. Không vội đi vào, trước tâm sự cùng tên nhóc câu. Tiền bộ trưởng vẻ mặt ôn hòa nhìn hắn, chú nghe nói, lần này con muốn để bí thư thị ủy à? Đồng Học Bân nghiêm cẩn nói, có tin này, nhưng chưa biết. Thôi đi, chú đều biết rõ con còn không biết. Khẳng định là xác định. Tiên bộ trưởng nói, hậu sinh khả úy, thật sự là hậu sinh khả úy. Phu nhân ông Tạ cười nói, không phải như vậy chứ, trước đây lúc ông 27 tuổi đã làm gì? Con ở quê nhà làm thể lực sống, ông nhìn Tiểu Đồng người ta đi, mới tuổi này đã làm bí thư thị ủy. Đồng Học Bân vội nói, đừng gì Tôn, gì quá tân búc, con cái này sao có thể so với chú Tiền, cái này không phải trà đạp con sao, chú Tiền là dựa vào bản lĩnh, con nhiều lắm là mượn chút vận khí và may mắn, căn bản không phải một cấp bậc, sao có thể so sánh. Tiên bộ trưởng cười ha ha, nhìn đi, Tiểu Đồng của chúng ta rất có thể nói. Nói xong cũng cảm thán nói, con cũng là kết hôn quá sớm, ai. Nếu như muộn một chút chú đã đem con gái giới thiệu cho con, đáng tiếc. Dì Tôn đẩy ông ta một cái, nói cái gì vậy, Tuệ Lan người ta ngồi ở bên kia, để cho Tuệ Lan nghe, đến lúc đó giống như lúc nhỏ đi ngắt dâu ông bây giờ, ha ha. Tiên bộ trưởng vô thức sờ sờ dâu mép, cũng nở nụ cười, được rồi không nói, chút dâu của tôi hồi đó bị Tuệ Lan bức hết phân nửa rồi, nếu không sẽ không hiếm như thế. Bên kia, Hàn Tinh thấy được hai vợ chồng Tiền bộ trưởng, lập tức cười đi lên, tự mình tiếp bọn họ vào. Đồng Học Bân tiếp tục lưu ở bên ngoài bắt chuyện khách. Tiểu Đồng, ha ha. Học Bân, hai ta tâm sự. Tiểu Đồng đã ở đâu? Gần đây thế nào? Anh là Học Bân ca à, em là Lưu Đào, rất vui được làm quen với anh. Nói ra cũng là buồn cười. Nhân vật chính ngày hôm nay vốn hẳn là Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh, dù sao cũng là tiệc đính hôn của hai người bọn họ, thế nhưng hiện trường cũng không quá bình thường. Tuy rằng mọi người sau khi tới sẽ chúc mừng Tạ Nhiên bọn họ, nhưng cuối cùng lại có rất nhiều người đều đến đây nói nửa ngày với Đồng Học Bân. Đồng Học Bân cũng thăng cái thành tiêu điểm thứ hai toàn trường gần với Tạ Nhiên Phương Thủy Linh, trong lúc nhất thời cũng bận rối đầu. Một ít đệ tử thế gia. Phó Bộ trưởng Bộ Tổ chức. người đứng thứ hai của Bộ Thương vụ. Một người lãnh đạo tỉnh của tỉnh Tây Sơn. Rất nhiều người sau khi thấy Đồng Học Bân đều đến tìm hắn tùy tiện hàn huyên vài câu. Vì sao? Là bởi vì tin đồn cơ cấu cải cách của huyện Tiêu Lân lần này, Đồng Học Bân lúc 27 tuổi thì thăng nhiệm bí thư thị ủy đã không cho bất luận kẻ nào xem thường, mặc dù người đang ngồi đa số cấp bậc đều cao hơn so với Đồng Học Bân, nhưng để tay lên ngực tự vấn, bọn họ ở độ tuổi của Đồng Học Bân đều đang làm gì? Có thể nói bọn họ không ai trong độ tuổi này có đời thành tựu như Đồng Học Bân, thậm chí so còn không có biện pháp so, kém quá xa, 27 có thể có được thành tựu như vậy, sau này còn thế nào? Ai cũng biết Đồng Học Bân khẳng định tiền đồ không thể đo lường, thậm chí rất có thể sẽ vượt xa thành tựu và địa vị ngày hôm nay của bọn họ, lúc này mới tạo thành cục diện ngày hôm nay. Mà hết thả quải ý này, đều là dựa vào Đồng Học Bân tự mình đi từng bước đem mạng dốc sức làm. Nhớ lại quá khứ của mình, Đồng Học Bân cũng là nội tâm một mảnh thổn thức, nhớ năm đó mình vẫn là một sinh viên vừa tốt nghiệp bình thường, gia đình rất kém cỏi, trường học cũng không được, nhưng hiện tại dốc sức làm ra một phen thành tựu của ngày hôm nay, hắn đều cảm thấy giống như nằm mơ, quá không đúng thật. Tiệc đính hôn từ đầu tới đuôi, Đồng Học Bân trong đầu lần lượt hồi ức ra những kỷ niệm, trong mắt cũng lộ vẻ hoài niệm. Chủ nhiệm phòng tổng hợp, Phó Cục trưởng Cục Công an, Cục trưởng Cục Chiêu thương, Chủ nhiệm phòng giám sát Ủy ban Kỷ luật, vân vân, tất cả tựa như đều giống như hôm qua. Nửa tháng sau, Quốc vụ viện phê chuẩn văn kiện xin rút huyện lập thị của huyện Tiêu Lân, bổ nhiệm Đồng Học Bân làm bí thư thị ủy thành phố Tiêu Lân. Đây là một cao trào trong chính trị cuộc đời của Đồng Học Bân, cũng là một bắt đầu trong cuộc đời chính trị của hắn. Cái này còn chưa đủ, Đồng Học Bân còn muốn đi lên cao hơn, còn muốn leo xa hơn, còn muốn bỏ càng cao hơn. Đây là mục tiêu mà hắn thành lập lúc mới vừa tiến vào thể chế. Đây là chấp nhất cả đời đều bất khuất của Đồng Học Bân hắn. Hắn muốn cho toàn bộ thế giới đều nhớ kỹ tên của hắn, không vì thật giả, không vì được mất, không vì đúng sai, chỉ vì làm rực rỡ sinh mệnh của một tiểu nhân vật bình thường mà không kềm chế được. Hết. Chương 2031, lời kết. Lời tác giả. Kết thúc. Quyền tài viết 3 năm, rất nhiều người đều mắng tôi 3 năm, tính luôn những quyển sách trước, đã có nhiều đồng chí mắng tôi 5-6 năm. Thế nhưng sau khi viết xong cuốn sách này, lại thấy được rất nhiều năng lượng. Rất nhiều đồng chí trước kia mắng qua tôi đều biểu thị không muốn và chúc phúc. Nói thật, đây là điều tôi không hề nghĩ đến. Tôi còn tưởng rằng mọi người sẽ mắng đến cùng, không tưởng được. Viết đô thị nhiều năm như vậy, thật sự là lần đầu tiên cảm động và cảm khái như thế. Tâm tình rất phức tạp, nhớ lại tiếng mắng của rất nhiều người trước đây. Hiện tại lại cảm thấy dễ nghe như vậy. Còn có những huynh đệ tỷ muội đã theo tôi từ những quyển sách trước đi tới. Trong lòng phong phú nói không nên lời. Cảm ơn mọi người đã cho tôi một phần lễ vật và cảm động tốt như vậy. Sách mới hẳn vẫn là đô thị, vẫn là phong cách của tôi, nghỉ ngơi 1-2 tháng, năm sau tái chiến. Đến lúc đó mời mọi người tiếp tục cổ vũ tôi, tiếp tục ủng hộ tôi, tiếp tục mắng tôi. Mặc kệ thế nào, tôi đều yêu mọi người. Thiếu sự ủng hộ của các người, thiếu tiếng mắng của các người. Sách của tôi cho dù thành tích có tốt cũng không thể nào hoàn chỉnh. Cái này là sách của tôi. Cũng là sách của mọi người chúng ta. Lời dịch giả. Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt mà đã 2 năm kể từ khi bắt đầu dịch quyền tài, vốn dĩ tính kéo đến ngày 25/3 mới đăng chương cuối cho nó trùng với ngày ra, nhưng làm thế thì có vẻ không ổn cho lắm. Tác giả nói rất đúng, thiếu sự ủng hộ của mọi người. Thiếu tiếng mắng của mọi người, tác giả viết sách cho dù xong cũng không hoàn chỉnh, mình dịch hết chuyện cũng không có thành công. Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với Đồng Học Bân trong cuộc đời của anh ấy, dẫu là người theo cuối cùng hay chỉ là người qua đường, dù sao cũng từng xuất hiện trên đường đi là được. Cũng mượn lời của tác giả, sách mới hẳn vẫn là đô thị, vẫn là phong cách của mình, nghỉ ngơi 1-2 tháng, qua mùa tái chiến. Mặc kệ thế nào, mình đều yêu mọi người. Đọc có kỳ em chấm bút tại đây.